Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học lời Chúa. Tạ ơn Chúa, chúng ta đã đi được một phần của bài đối diện với những lời khen ngợi. Và hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ hai. Câu gốc của chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 21: lò thử bạc, giót thử vàng, còn sự khen ngợi thử loài người. Mục đích của chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 6: phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình, nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài ban lời của Ngài cho chúng con để lấy ra khỏi chúng con những cáu cẳn trong cuộc đời của mình. Và Chúa cho phép những điều khen ngợi xảy ra để cho biết trong lòng của chúng con có điều gì. Và Chúa, chúng con biết rằng chúng con rất là dễ vấp phạm về điều này. Và Chúa đang muốn trang bị cho chúng con trong những ngày sắp tới, vì sẽ có một cơn phấn hưng toàn cầu. Và Ngài sẽ sử dụng mỗi cuộc đời chúng con cho sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài không muốn chúng con bị rơi vào bẫy của Satan, không tự hủy hoại cuộc đời mình và chức vụ mà Chúa ban cho chúng con, vì sự kêu gọi của Ngài dành cho chúng con đến từ nơi tấm lòng của Ngài, đến với sự ban cho của Đức Thánh Linh. Cho nên giờ phút này xin Chúa Ngài mở lòng chúng con, mở tai, mở trí, để cho chúng con hiểu, chúng con nhớ, chúng con biết cách ứng dụng lời của Chúa, và chúng con biết đây là lời sự sống Ngài đang phán với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con xin quý Chúa Ngài tẩy rửa tất cả tội lỗi chúng con suốt trong tuần lễ qua hay là tháng qua, những điều gì chúng con làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, những lời nói, những việc làm hay là những tư tưởng của chúng con chống nghịch lại với Thánh Linh của Chúa, chống nghịch lại với chính mình hay là chống nghịch lại với anh chị em của chúng con. Giờ phút này xin Chúa Ngài rửa sạch và Ngài làm cho lòng của chúng con được ngay thẳng trước mặt Ngài. Xin Chúa dựng nên trong chúng con một lòng trong sạch và làm mới lại trong chúng con một thần linh ngay thẳng. Chúng con cảm ơn Chúa. Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, xin Ngài tự do vận hành giữa vòng chúng con. Ngài bày tỏ ý muốn, Ngài bày tỏ chương trình kế hoạch của Ngài, Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài, và Ngài tôn cao Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con tin và chấp nhận sự hiện diện của Ngài, Ngài trọn quyền trong giờ phút này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Tôi xin nhắc lại phần 1 trước khi chúng ta đi qua phần 2. Và nếu anh em muốn nghe thì chúng ta nên nghe lại phần 1, vì đây như là một sự trang bị của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong những ngày sắp tới. Vì nếu Chúa Thánh Linh Ngài tuôn đổ Ngài vào hội thánh, vào khu vực của chúng ta hay là vào trong mỗi đời sống của chúng ta, mà nếu chúng ta không biết cách để giữ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối rất là lớn. Và những cái tấm gương mà Chúa đưa cho chúng ta qua Kinh Thánh, chúng ta sẽ học được và nhờ Chúa để giải cứu mình ra khỏi bẫy của ma quỷ, ra khỏi xác thịt, và nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi đời sống của chúng ta. Phần thứ nhất chúng ta học đó là những lời khen ngợi từ con người. Thứ nhất là tự khen ngợi mình. Và chúng ta đã học qua Nebuchadnezzar. Chúng ta đã thấy hậu quả của ông. Đó là phải 7 năm sống ngoài đồng vắng, sống như một con thú, cho đến khi nhận biết Đức Chúa Trời. Và ông Nebuchadnezzar đã ăn năn và xưng nhận rằng Chúa là đấng rất cao và Ngài có quyền trên mọi lãnh vực. Ngài muốn ban nước của Ngài cho ai tùy ý Ngài, và nước của Ngài là nước đời đời. Và chúng ta cũng học qua bài học của vua David. Khi chúng ta đọc ở trong Samuel nhì đoạn 11, nguyên cả đoạn và nhất là câu 1, hoặc là Sử ký nhất đoạn 20 câu 1, chúng ta thấy không những ông David, ông lấy mão triều thiên của vua dân Amon, khỏi trên đầu của vua Amon mà đội trên đầu của mình. Nhưng mà chúng ta thấy đây là thời điểm mà David ở nhà không ra trận. Và khi mà ông ở nhà thì ông đã đi dạo chơi và ông đã phạm tội tà dâm. Và sau đó ông phạm tội giết người, nếu chúng ta coi trong Samuel nhì đoạn 11. Nhưng mà qua sử ký thì chúng ta lại thấy rõ hơn là người ta đi ra trận, người ta thắng trận vì tất cả những tướng và quân lính của ông. Nhưng mà khi họ thắng trận trở về hay là họ bắt cái vị vua đó trở về, Kinh Thánh không có nói rõ. Nhưng mà ông đã lấy cái mão triều thiên đó đội lên cho mình. Và chúng ta đã học trong tuần trước, ông đã vi phạm như điều Chúa đã cảnh báo trong Giô-sê đoạn 6 câu 18, câu 19. Nếu chúng ta có thời giờ chúng ta nên nghe lại bài này vì tôi không muốn mất thời gian. Và chúng ta đã nhìn thấy cái hậu quả không lường được khi ông David vi phạm hết tội này nó sang qua tội khác. Và chính vị vua này với cái tội của ông tu bổ dân số của ông và làm cho 70.000 người đã thiệt mạng trong ngày hôm đó vì cơn giận của Đức Chúa Trời. Và đây một điều để chúng ta nhận biết rằng tất cả mọi vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Giêsu là vua đời đời của chúng ta, thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chính Giăng cũng đã nhìn thấy sự vinh hiển của thiên đàng và những trưởng lão, 24 trưởng lão họ đã làm gì? Họ đã quăng mão triều thiên xuống và ca ngợi Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta thấy ông David ăn năn, nhưng dù vậy cũng có một sự thiệt hại rất là lớn cho dân sự của ông, cho cuộc đời của ông. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để không những học bài học này mà chúng ta nhận biết rằng Chúa là ai trong bài học này, bản tánh của ngài. Và qua những câu chuyện chúng ta nhận biết mình là ai, mình giống ai trong những câu chuyện này, để nhờ Chúa mà lấy ra hết tất cả những cái gì khoe khoang, ca ngợi mình ở trong đời sống của mình để được Chúa giải cứu. Và một điều chúng ta cũng đã học đó là người khác khen ngợi mình. David đã gặp rắc rối vì những cô gái ở trong thành đã ca ngợi ông rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng ngàn. Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Bài hát này được lặp đi lặp lại mà sau đó đã khiến cho Saul rất là giận. Và ông đã truy đuổi để giết cho được kẻ thù của ông. Cho nên chúng ta thấy xác thịt, lòng ganh ghét cộng với ma quỷ sẽ tiêu diệt kẻ được sức dầu. Và nếu chúng ta đi xa hơn, không phải là Saul muốn giết David không, nhưng mà đây là công việc của ma quỷ dùng Saul để giết David và tiêu diệt sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu, vì Đức Chúa Giêsu được sinh ra trong dòng dõi của vua David. Thì chúng ta thấy hãy cẩn thận giữ tấm lòng của mình. Và sau đó chúng ta học về vua Herod, và trong công vụ đoạn 12 câu 21 đến 23 chúng ta đã thấy người ta ca tụng ông Herod như là một vị thần. Và ông đã chấp nhận điều này thì ngay tức thì thiên sứ đã đến và đánh chết ông. Và chúng ta cũng học về những người Juda là những người chịu sự vinh hiển lẫn nhau, khen ngợi lẫn nhau, tìm kiếm sự vinh hiển lẫn nhau. Cho nên cuối cùng họ là những người giết Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy đã sản sinh ra một Saul là người tàn phá hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Chúa ngài cảnh báo chúng ta để cho chúng ta thoát ra khỏi những điều này. Đây không phải là một bài học kinh thánh, mà đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời nhắn nhủ cho con nhân của Chúa để chuẩn bị cho mỗi chúng ta cho sự phán hưng của Chúa sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ học phần 2. Đó là những lời khen ngợi dâng lên cho Chúa, những tấm gương mà chúng ta học để chúng ta bước theo, để chúng ta khỏi vấp ngã Thứ nhất đó là gương của Đức Chúa Giêsu. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 4, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giêsu ngài tôn vinh Cha. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Chương trình của Đức Chúa Giêsu cho nhân loại là ngài đến, ngài dẫn con người đến với Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ cho con người về Đức Chúa Cha, về tình yêu thương của ngài, vì con người đã lạc mất tình yêu thương của Đức Chúa Cha. Và Đức Chúa Giêsu ngài đến, ngài không tự tôn vinh mình, mà ngài tôn vinh Đức Chúa Cha và ngài làm xong những gì mà Đức Chúa Cha đã giao cho ngài. Khi tôi đọc điều này, tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi nói: Chúa Giêsu ơi, ngài đã tôn vinh Cha trên đất và làm xong công việc Cha giao cho làm. Bây giờ xin ngài hãy tiếp tục làm công việc của ngài trong đời sống của con bởi Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh ngài đến, ngài tôn vinh Đức Chúa Giêsu. Một điều để chúng ta học: Đức Chúa Giêsu tôn vinh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Cha tôn vinh Đức Chúa Giêsu, và Đức Thánh Linh ngày đến, ngày tôn vinh Đức Chúa Giêsu. Cho nên bất cứ chỗ nào chúng ta làm giống như Chúa Giêsu đã làm, chúng ta tôn cao Chúa Giêsu, chúng ta ngợi khen Đức Chúa Giêsu, chúng ta muốn cho Chúa Giêsu được vinh hiển, Đức Thánh Linh ngài sẽ vận hành tại nơi đó. Và nếu xác thịt của chúng ta, thì chúng ta biết cái bài học phần trên sẽ cảnh báo đời sống của chúng ta. Một điều Chúa nhắc nhở cho chính mình tôi rằng, bất cứ cái gì không đẹp mắt Đức Chúa Trời đều bị cháy tất cả. Cho nên tất cả công khó của chúng ta, tất cả việc làm của chúng ta, nếu chúng ta không tôn vinh Đức Chúa Cha, chúng ta làm để tôn vinh mình, tất cả điều đó nó cháy hết. Và Phaolô ông cũng nói điều đó. Cho nên chúng ta đồng ý với Phaolô để cảnh báo đời sống của chúng ta. Và Chúa Giêsu ngài để cho chúng ta một gương để chúng ta noi theo dấu chân của ngài. Vì chúng ta đang là những người được gọi là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta là những người tin Đức Chúa Giêsu, những người đi theo Đức Chúa Giêsu. Thì chúng ta phải học những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ở trong Giăng đoạn 5 câu 30, ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Khi tôi đọc cái phần đầu, tôi thấy Đức Chúa Giêsu chính ngài đã tuyên bố là ngài không tự làm nổi việc gì. Vì khi Đức Chúa Giêsu ngài đến, ngài bỏ hết những gì của thiên đàng, sự vinh hiển, sự sang trọng, sự oai nghi của ngài, ngài mang lấy hình tôi tớ, ngài mang lấy thân xác của con người, để ngài chỉ cho con người biết cái cách làm sao để đến với Đức Chúa Cha, cái cách làm sao để được giải thoát tội lỗi này. Và ngài mang lấy thân xác để ngài chịu sự đoán phạt của tội lỗi trên thân xác của ngài, vì Đức Chúa Cha đã làm điều này khi đóng đinh ngài trên thập tự giá. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngày lệ thuộc vào Đức Thánh Linh để nối kết với Đức Chúa Cha. Trong những ngày sắp tới, Chúa cho phép tôi sẽ nhờ Chúa để giúp cho anh em bởi lời của Đức Chúa Trời để thấy rằng cuộc đời của Đức Chúa Giêsu và vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu là như thế nào, để chúng ta biết mà học và nhờ cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhìn thấy cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, ngài không tự tôn vinh mình. Trong Giăng đoạn 8 câu 54, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ta tự tôn vinh thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Chúa ngài không tự tôn vinh mình. Chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ học về chức vụ của ngài. Khi những điều ngài làm, hay là ngài bày tỏ cho các môn đồ đó, hay là ngài đem đến sự chữa lành cho người ta đó, đa số ngài cấm không cho họ nói. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 19, người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cãi. Chúa không tự quảng cáo mình. tất cả ngài lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái chức vụ của ngài, tại sao hàng ngàn người đã đi theo ngài? Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã thu hút người ta đến với ngài. Và Chúa đã làm điều đó cho chức vụ của Giăng Baptist. Chúa đã làm điều đó cho chức vụ của các môn đồ, sứ đồ của Chúa khi Đức Thánh Linh ngài giáng xuống trong thời công vụ. Và ngài đã khai sinh hội thánh, ngài mở hội thánh, ngài làm cho nhiều người đến để nghe được sứ điệp của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta cần phải học. Ngày hôm nay chúng ta thấy có rất là nhiều điều về công nghệ thông tin rất là nhanh. Không có gì sai để chúng ta dùng những điều đó để tôn cao Chúa. Nhưng mà nhiều người ngày hôm nay dùng những điều đó để tôn cao mình. Đây là điều tôi tự học cho chính mình. Tôi chia sẻ, nếu ai đồng ý với lời của Chúa học cùng tôi, nếu không tôi cũng không có chống đối anh em đâu. Tự anh em trả lời trước mặt Chúa. Nhưng mà bản thân tôi, những gì mà Chúa đã dạy, tôi kính sợ Ngài và tôi xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi từng giây từng phút trong cuộc đời của mình. Và nhiều người nghĩ, ôi dạy cổ quá thánh khiết. Không. Vì cớ không thánh khiết, cho nên tôi phải nhờ cậy nơi Ngài. Vì tôi chỉ cần đi ra một chút là tôi đã sai trật rồi. Cho nên tôi rất cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để bước theo Đức Chúa Giêsu. Vì tự tôi nói với Chúa rằng con không làm nổi bất cứ việc gì. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy là cái gương của Đức Chúa Giêsu, đó là ngày từ chối sự tôn vinh theo cách của con người. Trong gian đoạn 5 câu 41, ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu. Gian đoạn 6 câu 14, những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý ép ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Khi Chúa làm phép lạ, Chúa hóa bánh cho người ta ăn, Chúa đuổi quỷ, Chúa chữa lành. Ô, đoàn dân rất là thích thú để theo Đức Chúa Giêsu. Người ta bỏ công ăn việc làm, người ta bỏ hết để theo Đức Chúa Giêsu. Vì họ được phần xác được chữa lành, rồi họ được nghe, rồi họ được ban bánh để ăn, ăn cá để ăn, khỏi cần phải đi làm. Cho nên bây giờ có một vị vua như vậy thì thật là tuyệt vời, khỏi cần phải lo gì cả. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngài quở trách họ. Và Đức Chúa Giêsu ngài đã lánh khỏi, vì ngài đến không phải để làm vua trên thế gian này theo ý nghĩa của con người, mà ngài đến ngài làm vua trong lòng của mỗi con người. Vương quốc của Đức Chúa Trời không phải bày tỏ nơi thế gian này một cách rõ ràng, nhưng mà vương quốc của Chúa bày tỏ trong từng đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa là ai trong đời sống của chúng ta? Chúng ta tìm cầu sự vinh hiển từ nơi đâu? Nếu lâu nay chúng ta tìm cầu người ta khen mình, người ta ca ngợi mình, hãy từ bỏ nó, vì chúng ta không giống Đức Chúa Giêsu đâu. Và đây là điều rất là dễ chúng ta bị vướng mắc. Và ngay cả bản thân tôi cũng phải nhờ Chúa để ngài cứu tôi ra khỏi điều này. Đó là gương của Đức Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu ngài đã vâng lời Đức Chúa Cha, ngài vâng phục cho đến chết. Con đường của Chúa Giêsu đi là con đường tiến thẳng về thập tự giá, vì tại nơi thập tự giá đó ngài sẽ làm trọn ý muốn của Đức Chúa Cha. Ngài đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại và sự vinh hiển sau khi ngài hoàn tất công việc của ngài trên thập tự giá. Và chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Giêsu ngài có bị cám dỗ không? Ngài bị nhiều cám dỗ giống như chúng ta trong mọi lĩnh vực. Nhưng mà tại sao ngài thắng được? Nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong ngài. Cho nên đó là điều để Chúa ngài cho chúng ta có một sự hy vọng rằng chúng ta cũng nhờ Thánh Linh của Chúa để giải cứu chúng ta ra khỏi điều này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Chúa, khi chúng con học đến về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, Chúng con thấy chúng con cần phải giống Ngài. Ngài đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Ngài đem mọi người đến với Đức Chúa Cha. Ngài không tự làm vinh hiển cho mình. Ngài không tìm cầu sự vinh hiển của con người. Xin Chúa cho giờ phút này chúng con hạ mình xuống. Và tất cả những gì mà lâu nay chúng con xây đắp cho vương quốc của mình, chúng con muốn người ta khen mình, khen gia đình của mình, khen con cái của mình. Tự chúng con tôn cao mình. Giờ phút này chúng con lấy những cái mão triều thiên đó để dưới chân của Đức Giêsu. Và Ngài được vinh hiển qua đời sống của chúng con, gìn giữ tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con, để không tự tôn mình, cũng không nhận những lời khen của người khác. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ học gương của ông Phi-rơ và Giăng. Đây là hai sứ đồ thân tín của Chúa. Và Phi-rơ sau khi được Chúa Giêsu phục hồi vì ông đã chối Chúa ba lần, thì Chúa đã ban cho một sự sức dầu để trở nên người lãnh đạo của hội thánh trong thời điểm bây giờ. Ông giống như là hội trưởng. Và bây giờ chúng ta sẽ học cái gương của ông, vì ông học từ nơi Chúa Giêsu. Trong công vụ đoạn 3, từ câu 2 cho đến câu số 11. Và có một người què từ lúc sanh ra, cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là cửa đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. Phi-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Nhưng Phi-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho người. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 11. Người ấy đang cầm tay Phi-rơ và Giăng thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Họ đang đứng tại cửa đẹp, họ đang đứng chỗ đền thờ của Salomon. Và Chúa đã làm một phép lạ rất là lớn lao qua Phi-rơ và Giăng. Đó là người què từ thở sinh ra được đứng dậy ngay tức thì, được chữa lành, được nhảy nhót vui mừng để ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi tin điều này sẽ xảy ra, đã xảy ra và sẽ xảy ra. Và chính mắt tôi cũng đã nhìn thấy những điều Chúa đã làm. Và bây giờ chúng ta có sẵn sàng để cho Đức Thánh Linh Ngài vận hành trong chúng ta như Ngài đã vận hành trong đời sống của Phi-rơ, của Giăng chăng? Và nếu phép lạ đó được xảy ra, thái độ của chúng ta như thế nào? Bây giờ Chúa chuẩn bị trước cho chúng ta để khi những cái điều đó, bất cứ việc lớn, việc nhỏ Chúa cho phép xảy ra, chúng ta nên học cái thái độ của Phi-rơ và Giăng. Trong công vụ đoạn 3 câu 2, Phi-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng, hỡi người Israel, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó sững chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức riêng của mình mà khiến cho người này đi được vậy? Khi một phép lạ sơ sơ xảy ra, ai cũng biết cái ông què đó ngồi nhiều năm đó rồi. Bây giờ sự chữa lành đã đến, phép lạ đã xảy ra, mọi người trố mắt nhìn hai người này. Nhưng mà Phi-rơ và Giăng từ chối những điều từ trong ánh mắt của họ, vì Chúa Ngài cho những người này họ biết được ý tưởng của những người này đang suy nghĩ như thế nào. Và ông nói là các ngươi nghĩ là giống như là bởi nhân đức hay là bởi cái phép lạ mà tự những người này làm ra. Đây là điều để Chúa Ngài dạy dỗ chính mình tôi và anh chị em. Hãy nhận biết phép lạ, quyền năng, mà những điều đến từ nơi Đức Thánh Linh á, ở trong danh của Đức Chúa Giêsu á, thì nó trở lại để tôn vinh Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy những người phù phép, những người thuộc về ma quỷ, họ làm phép lạ được không? Được. Nhưng mà họ tôn vinh mình. Họ đem dân chúng đến để thờ phượng họ. Đây là hai cái để chúng ta nhận biết. Những cái gì đến từ Đức Chúa Giêsu nó trở về tôn cao Đức Chúa Trời, tôn danh của Đức Chúa Giêsu, vinh hiển danh của Đức Chúa Giêsu. Và xin Chúa ngài cho, vì nhiều khi những cái phép lạ Chúa ban cho chúng ta, những quyền năng Chúa ban cho chúng ta, mà chúng ta lại dành cái đó cho mình thì rất là nguy hiểm. Chúng ta học phần đầu. Và đây ông tôn cao danh Đức Chúa Giêsu ở trong đoạn 3 câu 13. Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ ngài là Đức Chúa Giêsu. Họ nhận biết cái nguồn gốc nó đến từ đâu, và họ nhận biết những điều này phải được trở về đâu. Nó trở về Đức Chúa Trời, nó trở về danh Đức Chúa Giêsu, vì chính Đức Chúa Trời làm qua danh của Đức Chúa Giêsu qua đời sống của họ. Là đấng mà các ngươi đã bắt nộp và từ chối trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha ngài ra. Câu 16 rất quan trọng, và xin Chúa cho chúng ta để học thuộc câu này, nhớ câu này và ứng dụng câu này. Ấy là bởi đức tin trong danh ngài, nên danh ngài làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Tất cả là đến từ ngài. Trong danh của ngài, ngài ban cho chúng ta. Và tôi tin trong những ngày sắp tới, Chúa sẽ làm những công việc lớn lao của ngài. Và thật sự có nhiều người đang có mặt trên online cũng đã trải nghiệm được quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa cho mình và cho những người mình cầu nguyện. Nhưng mà sự vinh hiển đó thuộc về ai? Đó là điều quan trọng. Chúng ta có cảm thấy hãnh diện không? Chúng ta có cảm thấy là phải ăn trên ngồi trước không? Chúng ta có cảm thấy là phải đưa đón chúng ta vì chúng ta quá được ơn? Hãy học lấy gương của Đức Chúa Giêsu, hãy học lấy gương của Phi-e-rơ và Giăng. Nếu không, tất cả những thành tích đó không có lên được đến trước mặt Đức Chúa Trời đâu. Ở trong Công Vụ đoạn 10 câu 24-25, chúng ta cũng sẽ học lấy gương của Phi-e-rơ một lần nữa. Bữa sau đến thành Cesare cọt nay với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đang chờ đợi. Phi-e-rơ vừa vào thì cọt nay ra rước phục dưới chân người mà lại. Phi-e-rơ rất là nổi tiếng trong thời điểm bây giờ. Ông là vừa là hội trưởng, nhưng mà ông lại vừa những cái quyền năng dấu kỳ phép lạ mà Chúa sử dụng ông. Và khi ông đến nhà cọt nay, vì chính thiên sứ bày tỏ cho cọt nay biết Phi-e-rơ ở đâu để đi tìm Phi-e-rơ và mời Phi-e-rơ đến để nghe giảng tin lành, và trong nhà đầy dẫy những người thân yêu của ông, họ chờ đợi Phi-e-rơ. Cái cảm giác như thế nào khi Phi-e-rơ bước vào? Được hoan nghênh quá, được tôn trọng quá. Và một điều mà ông cọt nay làm đó là phục dưới chân mà lại, cái nghĩa là coi Phi-e-rơ như là một người hay là một vị thần vì cớ quyền năng của Chúa ở trong Phi-e-rơ. Tôi nhìn thấy cái cảnh này rất là nhiều. Và nếu Chúa không giúp đỡ chúng ta sẽ rơi vào trong cái bẫy. Bây giờ chúng ta coi cái cách của Phi-e-rơ để giải quyết cái điều này như thế nào. Trong câu 25 phần B. Nhưng Phi-e-rơ đỡ người dậy nói rằng: ngươi hãy đứng dậy, chính ta cũng chỉ là người mà thôi. Đây là điều mà chúng ta phải tự để giải quyết lấy mình. Chúng ta chỉ là người, tất cả là do sự ban cho của Đức Chúa Trời, do lòng thương xót của ngài, do ân điển của ngài ban cho chúng ta, nhờ Đức Chúa Giêsu đã trả một giá rất là đắt, đó là mạng sống của ngài. Những giọt huyết của ngài đã đổ ra để ngài chuộc chúng ta, ngài ban ân điển của ngài dư dật cho chúng ta để chúng ta tiếp tục cái công việc của ngài trên đất này. Tôi nghe một câu chuyện, có một ông hoàng tử hay là vua của nước Anh. Mỗi buổi sáng ông trả tiền cho một người đến và nói với ông rằng vua cũng chỉ là người. Và mỗi ngày nhắc nhở ông như vậy. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta có một thái độ đứng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là một con cụ. Và bây giờ chúng ta sẽ học gương của Phaolô và Barnabas. Công vụ đoạn 14 câu 8 cho đến câu 10. Khi người què được chữa lành, đây cũng lại là một phép lạ được xảy ra. Nơi thành Lystra có một người liệt chân què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Chúng ta thấy giống câu chuyện ở trên không ạ? Người ngồi và nghe Phaolô giảng. Phaolô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được. Bèn nói lớn tiếng rằng, ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng lên. Người nhảy một cái rồi đi. Trong câu 11 đến câu 13, dân chúng thấy Phaolô đã làm thì kêu lên bằng tiếng ly cao ni rằng, các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Barnabas là thần UBT, còn Phaolô là thần Mercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần UBT có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràn hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Một phép lạ xảy ra trong thời điểm này ở dân ngoại bang, nơi chỗ thờ tà thần. Cho nên khi họ thấy nó, họ vui mừng lắm. Họ nói là bây giờ thần đã lấy hình loài người mà xuống, cho nên làm những cái phép lạ rất là lớn lao này. Họ bắt đầu họ muốn tôn Barnabas và Phaolô lên để trở nên vị thần, để thờ phượng, để tung hô, để tôn cao những người này. Bây giờ coi hai người này họ làm gì. Trong câu 14 cho đến câu số 15. Nhưng hai sứ đồ là Barnabas và Phaolô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng, hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Chúng ta là ai, anh chị em? Chúa dùng chúng ta một điều gì đó. Hãy học theo cách của Phi-rơ, Phao-lô, Barnabas. Nếu chúng ta nói chúng ta không học Đức Chúa Giê-xu được, thì đây là những người mà Chúa sử dụng. Và đây là những người mà chức vụ của họ, họ hoàn tất cho đến cuối cuộc đời. Rất nhiều người khi được Chúa sử dụng kêu người chết sống lại, cầu nguyện cho người ta được chữa lành, những quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra, bắt đầu họ nghĩ họ như là những người, giống như là những vị thần. Và cuối cùng họ đã bị đánh bại trong cái chức vụ. Đáng lý họ được sử dụng rất là lâu vì họ có cái đức tin, họ Chúa ban cho họ một cái ân tứ rất là đặc biệt. Nhưng mà họ giữ không được vì họ không học được những cái nguyên tắc mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ai đó muốn đứng vững trong cái chức vụ của mình, muốn được Chúa ban ơn càng thêm ơn, hãy học theo cái cách. Và đây là điều mà tôi học cho chính mình. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 5, không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chúa ngài ban cho chúng ta, tất cả đến từ ngài. Có một lần kia Chúa ngài dạy dỗ chính mình tôi. Chúa nói rằng con chỉ là một cái bong bóng không, không có gì cả. Ta thổi hơi sống của ta vào để làm cho cái bong bóng của con nó được bay lên. Đừng để ma quỷ thổi cái hơi của nó vào, sẽ làm nổ cái bong bóng đó. Đủ hơi sống của Đức Thánh Linh bởi dư dật cho chúng ta không cần những cái sự tôn tặng của con người. Cho nên Chúa, Ngài sẵn sàng ban sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta. Trong Giăng đoạn 17, và Ngài muốn ban sự vinh hiển để chúng ta hiệp một với Ngài, để cho mọi người biết rằng Đức Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Cha sai đến trần gian này. Đó là mục tiêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta biết chúng ta chỉ là loài người. Chúng ta chỉ là công cụ. Khi chúng ta làm được điều gì, hãy nhận biết rằng chúng ta là đầy tớ của Ngài. Và điều chúng ta cần làm là điều chúng ta phải làm. Việc còn lại, mọi sự dâng lên vinh hiển cho Chúa. Có một đầy tớ Chúa, ông rất là được ơn. Và khi mà ông giảng đó, thì có một cái tiếng nói bên lỗ tai của ông nói rằng: ông ơi, ông là một người phải nói là rất là được ơn trong thời kỳ bây giờ. Thế kỷ này là chỉ có ông thôi, không có ai giống như ông. Ông sợ quá, ông chạy vào rừng, ông cầu nguyện cho đến khi cái tiếng nói nó phải tắt đi, ông mới dám trở về nhà. Đây là điều chúng ta rất là dễ nghe những tiếng nói khen ngợi của ma quỷ, nghe những cái tiếng nói khen ngợi của người khác, và chúng ta để nó vào trong lòng của chúng ta, và chúng ta trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta nhận biết mình là ai, nhận biết Chúa là ai ở trong đời sống của chúng ta, và nhận tất cả những cái ân tứ, quyền năng của Đức Thánh Linh để phụng sự Ngài và được đứng vững cho đến ngày cuối cùng. Xong sự chạy, đánh trận tốt lành và giữ được đức tin. Đó là điều Chúa Ngài muốn cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của chúng con, cảm ơn Ngài vì lời của Ngài là thần linh và sự sống. Và lời của Ngài là quyền năng, linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, đến nỗi có thể đâm thấu vào trong hồn, linh, cốt, tủy, xem xét mọi tư tưởng, ý định trong lòng của chúng con. Bất cứ điều gì mà lâu nay chúng con đã vi phạm những điều chúng con vừa học, giờ phút này xin Đức Thánh Linh của Ngài đến để cáo trách về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét, giúp cho chúng con thật sự ăn năn, thật sự từ bỏ, và cho chúng con đắc thắng được trong tâm trí của mình tất cả những lời khen ngợi đáng thuộc về Vua vinh hiển đời đời của chúng con, là chiên con. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng con. Ngài đổ Đức Thánh Linh của Chúa để giúp cho chúng con làm những công việc siêu nhiên của Ngài. Chúng con không có gì cả. Nếu không bởi ân điển, không bởi sự thương xót của Chúa, chúng con chỉ đáng để bị vất vào trong địa ngục và bị cháy đời đời mà thôi. Xin Chúa giúp chúng con. Dù chúng con tốt hơn người khác, dù chúng con được thịnh vượng hơn người khác, dù chúng con có con cái vâng lời hơn những người khác, xin hãy cho chúng con hạ mình xuống để cảm tạ Ngài, để ngợi khen Ngài, để chúc tụng Ngài, hơn là đi rêu rao để cho người ta biết mình là người quá được ơn, cho nên cứ ban cho mình những ơn phước đó. Và con tin chắc trong những ngày sắp tới, Chúa sẽ làm những điều rất là lớn giữa thế gian này để cứu một số lượng người rất là lớn. Xin hãy sử dụng chúng con, xin hãy tẩy rửa chúng con, xin hãy làm cho lòng chúng con ngay thẳng trước mặt Ngài bởi Thánh Linh của Chúa. Và Chúa ơi, không phải chúng con học, chúng con nghe rồi chúng con tự lừa dối mình, chúng con nghĩ người khác mới cần học bài học này. Nhưng giờ phút này chúng con đối diện trong sự sáng để thấy được chính mình trong lời của Chúa, và biết được ý định của Ngài trong lời của Ngài, và thấy được bản tánh của Ngài trong lời của Ngài, để chúng con sẵn sàng đầu phục, xưng tội và từ bỏ tội này. bất cứ hình thức nào. Chúng con muốn tôn cao mình. Giờ phút này chúng con hạ mình xuống, chỉ một mình Chúa Giêsu được tôn cao. Và khi mà chúng con tôn cao Đức Chúa Giêsu, Thánh Linh của Ngài bắt đầu hành động. Hội thánh của Chúa sẽ được phục hồi, quyền năng của Chúa sẽ được bày tỏ, danh của Chúa sẽ được đồn ra, nhiều người được giải cứu, được chữa lành vì chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn tôn vinh Đức Chúa Giêsu trong đời sống của chúng con, gia đình của chúng con, hội thánh của Chúa. Con xin giao nộp cuộc đời của mình trở lại cho Chúa Giêsu. Con xin giao hội thánh của Chúa trở lại cho sự tể trị, vì Đức Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Và Đức Thánh Linh là đấng khai sinh hội thánh. Ngài có quyền để làm cho hội thánh Chúa phát triển theo cách của Ngài, theo ý muốn của Ngài, theo đường lối của Ngài, và chúng con phải đầu phục Ngài. Xin quyền năng của Đức Thánh Linh của Chúa giúp đỡ chúng con kể từ giờ phút này, và luôn luôn nhắc cho chúng con biết rằng chúng con chỉ là con người, và Ngài là Đức Chúa Trời đang ở trong chúng con, và những gì Ngài làm là bởi quyền năng, sự thương xót, sự vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em. Và trong những bài sắp tới, chúng ta sẽ học về vai trò của Đức Thánh Linh trong chức vụ hay là cuộc đời của Đức Chúa Jesus.